Trà My thân chào quý vị và các bạn đang theo dõi trực tiếp chương trình của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA lúc này trên địa chỉ Facebook VOA Tiếng Việt và YouTube VOA Tiếng Việt Video. Để vận động sự quan tâm cho những người Việt tị nạn đang bị kẹt ở Thái Lan, chờ có được cơ hội sang nước thứ ba định cư, một nhà hoạt động gốc Việt từ Mỹ đang thực hiện chuyến đi thiện nguyện tới Thái Lan để gõ cửa các cơ quan chức năng của nước sở tại, các cơ quan ngoại giao của Mỹ tại Thái Lan, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan. Và đồng thời, ông cũng dẫn theo một phái đoàn những người bảo trợ để sang đó tận mắt chứng kiến tình cảnh của những người Việt tị nạn đang chờ được bảo trợ để tới Mỹ tị nạn theo chương trình Welcome Corps mà Bộ Ngoại giao Mỹ vừa mở ra. Từ Thái Lan, nhạc sĩ Nam Lộc, cũng là đại sứ quốc tịch của Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, sẽ kể cho chúng ta nghe chi tiết về chuyến đi này. Và cũng qua đây thì anh sẽ cho chúng tôi có cơ hội được gặp gỡ chính những người tị nạn gốc Việt ở Thái Lan để mình tìm hiểu xem tình cảnh của họ lúc này như thế nào. Trà My cảm ơn anh Nam Lộc dành thời gian cho chương trình hôm nay.
Dạ vâng, xin chào cô Trà My và chúng tôi gửi lời chào tái ngộ đến quý vị khán giả của đài phát thanh VOA.
Thưa anh, xin nói về một chút về chuyến đi của anh. Chuyến đi này kéo dài bao lâu và anh thực hiện trong cái mục đích như thế nào, từ ngày nào và nó sẽ kết thúc vào ngày nào thưa anh?
Dạ vâng, chuyến đi của chúng tôi bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 2023 và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 5 2023, tức là vào khoảng 10 ngày thưa cô. Và mục đích của chuyến đi này hoàn toàn chú tâm vào chương trình Welcome Corps, hay là chương trình bảo lãnh tư nhân mà như cô Trà My vừa giới thiệu, là do chính phủ Hoa Kỳ đã loan báo vào ngày 19 tháng Giêng năm 2023 vừa qua. Và sở dĩ chúng tôi thực hiện chuyến đi này có thể sớm hơn những cái diễn biến của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bởi vì đồng bào chúng ta ở Thái Lan nóng và có những cái tin tức có lẽ là không đúng đúng lắm với sự thật, cho nên tạo ra nhiều sự hoang mang. Vì thế cho nên chúng tôi cố gắng đến càng sớm càng tốt để có cơ hội được gặp gỡ, tiếp xúc và giải thích một cách rộng rãi đến với đồng hương chúng ta tại Thái Lan từ cô.
Thưa anh, cả hai mục đích chính mà Trà My cũng được biết về cái chuyến đi này, thứ nhất là anh gõ cửa kêu gọi sự quan tâm, vận động sự chú ý với cái tình cảnh của những người Việt đang tị nạn, đang bị kẹt ở Thái Lan. Và thứ hai là để tận mắt kết nối những người muốn bảo trợ từ Mỹ và những người đang cần được bảo trợ để có cơ hội cho họ sang Mỹ tị nạn theo chương trình Welcome Corps. Thì nói về cái mục đích ban đầu, mục đích đầu tiên trước là đi gõ cửa các cơ quan để vận động sự chú ý với họ đó, thì anh đã tới những đâu? Anh đã đệ trình những yêu cầu như thế nào và những phản hồi anh nhận được ra sao?
Dạ vâng, thưa cô, cái phần đầu nó không có quan trọng lắm. Như chúng tôi nghĩ là bởi vì hầu hết các cơ quan ở đây, từ Tòa đại sứ Mỹ cho đến chính quyền Thái Lan và các tổ chức nhân đạo ở đây, hay là các tổ chức trợ giúp pháp lý, hầu như là họ đều biết cái chương trình Welcome Corps một cách rất là rõ ràng. Họ tìm hiểu khá kỹ lưỡng chương trình này. Thành ra khi mà vừa nói chuyện ra thì hầu như họ đã biết rồi. Tuy nhiên cái điểm quan trọng ở chỗ là có rất nhiều người đã không đủ cái tiêu chuẩn để mà Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp cho họ cái quy chế tị nạn. Thì chúng tôi tập trung vào việc làm việc với một số các cơ quan trợ giúp pháp lý để họ duyệt xét lại những cái hồ sơ. Đầu tiên là chúng ta giới thiệu những người nào chưa có quy chế tị nạn được có cơ hội liên lạc và làm thủ tục được phỏng vấn với Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Và thứ hai nữa, trường hợp có nhiều người bị từ chối quy chế tị nạn hay là chưa được phỏng vấn thì chúng tôi làm việc với một số các tổ chức tư nhân gọi là bất vụ lợi ở đây, là những tổ chức trợ giúp pháp lý để giúp cho đồng hương chúng ta có cơ hội để được tái xét lại hay là để được cấp cái quy chế tị nạn. Từ thưa cô, tôi cho đó là một trong những cái mục tiêu rất là quan trọng.
Dạ, thì bây giờ thì đường truyền Internet của phía anh Nam Lộc không có được rõ lắm. Trà My xin tóm tắt lại là anh đang làm một cái nhiệm vụ, tức là giúp họ kết nối để làm thủ tục giấy tờ cần thiết nhanh chóng hơn. Những người nào đã có được cái quy chế tị nạn thì hỗ trợ nhanh chóng hơn để được người ta lưu ý tới hồ sơ của họ. Còn những người nào mà chưa thì cũng xúc tiến, thúc đẩy cho họ được để ý tới nhanh hơn. Dạ, Thưa anh, cái phản hồi khi mà anh tiếp xúc với những cơ quan hữu quan đó, cái phản hồi của họ khi nhận những cái trường hợp tị nạn người Việt đó thì như thế nào? Họ có đặt ưu tiên cao hay không?
Dạ thưa, hiện nay thì vấn đề đặt ưu tiên cao hay không nó cũng không có, nó chưa có rõ ràng, là bởi vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chưa có chính thức bắt tay vào cái giai đoạn, kể cả giai đoạn 1 cũng như giai đoạn 2, tức là họ chưa có cấp bất cứ một chấp thuận, bất cứ một cái tổ chức cũng như là những cái group bảo trợ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ theo tôi thì họ đi chậm hơn cái kế hoạch họ dự trù, vì thế cho nên chúng ta phải chờ đợi một thời gian nữa xem cái kế hoạch đó nó diễn tiến như thế nào, thì các tổ chức ở bên Thái Lan hay là nhiều quốc gia khác họ mới có thể có rõ ràng hơn. Vào ngày mùng 8 tháng 5 tới đây thì chúng tôi sẽ có một cái cuộc họp với Welcome Court. Tôi tin là lúc đó chúng ta sẽ có những tin tức cập nhật và rõ ràng hơn, thưa cô Trà My. Tuy nhiên như tôi nói lúc nãy là mọi người vẫn đang chờ đợi để xem cái diễn tiến của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc mà họ áp dụng cái chương trình này nó có nhanh như họ đã đưa ra hay không, thưa cô.
Dạ, mình nhắc tới chương trình Welcome Court
Và
tức là
như tôi
đoàn.
nói lúc nãy,
Dạ.
dạ vâng xin lỗi cô, và như tôi nói lúc nãy đó thì nó tùy thuộc vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong việc, cũng như là cái tổ chức Welcome Court trong việc xét các đơn xin bảo lãnh, và bởi vì họ phải cấp những cái hồ sơ và chấp thuận những cái đơn xin bảo lãnh, thì lúc đó họ mới có thể, một là matching người tị nạn với người bảo trợ, và giai đoạn hai là lúc đó họ mới chấp thuận cho người bảo trợ đưa tên hay là giới thiệu những người tị nạn đến với phái đoàn Hoa Kỳ để phỏng vấn, thưa cô.
Cho nên là bây giờ chỉ là cái giai đoạn khởi động, chưa thực sự bắt đầu cụ thể. Nhưng mà như mình nói về Welcome Course, tức là chương trình chào đón người tị nạn đó, thì theo cái chính sách này thì những người dân ở Mỹ, người dân đây có thể là người công dân hoặc là thường trú nhân, nếu mà họ có đủ điều kiện lập thành một nhóm 5 người, mỗi một nhóm 5 người mà có thể có đủ tài chính trên 2.200 đô la để nhận bảo trợ một người tị nạn từ bên nước ngoài đưa vào Mỹ, thì người tị nạn đó sẽ có cơ hội tới Mỹ tị nạn định cư. Và cái chương trình này đã được mở ra trong năm nay và đang ở những cái giai đoạn xúc tiến sơ khởi ban đầu. Thưa anh, như vậy thì cho tới nay thì phía bên Việt Nam, phía những người tị nạn Việt Nam đã lên danh sách là bao nhiêu người tị nạn sẽ được vào danh sách chờ đợi để nhận bảo trợ trong cái chương trình Welcome Corps này, thưa anh?
Dạ thưa cô, cái tiêu chuẩn mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra là một người tị nạn muốn được đủ điều kiện thì họ phải có quy chế tị nạn do Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc cấp cho họ. Thì theo các tổ chức thiện nguyện làm việc ở bên Thái Lan cũng như là theo Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì có lẽ chúng ta có khoảng từ 800 cho đến 1.000 người Việt Nam đã có quy chế tị nạn, và vào
Hiện đang
khoảng
ở Thái Lan luôn.
7-800 là hiện đang ở Thái Lan, và vào khoảng 7-800 thì không có quy chế tị nạn, hoặc là chưa được cấp quy chế tị nạn, hay là đã bị từ chối quy chế tị nạn. Thì đấy là cái thống kê mà chúng tôi có được do các tổ chức hoạt động ở bên với tị nạn bên Thái Lan cho biết, thưa cô.
Được. Và cái số người mà đã có quy chế tị nạn đó thì tất cả sẽ được đưa vào danh sách Welcome Corps để tham gia, để được đăng ký tham gia lần này, phải không thưa anh?
Dạ vâng, theo cái tiêu chuẩn của Bộ Ngoại giao đưa ra đó thì họ đủ điều kiện để được người bảo lãnh, nếu có người bảo lãnh, đây là cái điều quan trọng. Cái group of five đó, tức là một nhóm 5 người, họ phải được cái group of five giới thiệu họ. Nó có hai giai đoạn. Một là những người đó đã được chính phủ Hoa Kỳ phỏng vấn và chuẩn bị được đi định cư, thì chính phủ Hoa Kỳ có thể giới thiệu với một nhóm 5 người nào đó. Và giai đoạn 2 là do những người bảo trợ giới thiệu họ với chính phủ Hoa Kỳ để được phỏng vấn. Thì đây là hai cái giai đoạn. Và như tôi nói lúc đấy là muốn như vậy thì cái quan trọng là làm thế nào chúng ta kết nối, có nhiều người bảo trợ muốn bảo trợ nhưng mà không biết người tị nạn là ai, thuộc thành phần nào, làm sao để có thể liên lạc, làm sao để có thể nói chuyện được. Ngược lại, người tị nạn cũng có nhu cầu, đã được có quy chế và muốn có người bảo lãnh thì họ không biết tìm người đó ở đâu, thì tôi trong một số các bài viết tôi đã tình nguyện làm để tạo cái cầu nối giữa những người những cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại hay là những người bảo trợ muốn có nhà ý bảo lãnh đồng bào, thì chúng tôi muốn mắc một cái cầu để cho hai bên liên kết lẫn nhau, tuyệt vời với nhau.
Và đó cũng là cái mục đích thứ hai của cái chuyến đi này. Thì với cái mục đích thứ hai này, anh dắt một nhóm những nhà bảo trợ đại diện thôi chứ không hết, những nhà bảo trợ mà đang có cái ý định muốn bảo trợ những người Việt tị nạn ở đó sang đây. Thì thưa anh, khi mà dắt cái phái đoàn tới đó gọi là tìm hiểu tình hình thực tế đó, thì theo cái nhận xét của anh, một lát nữa mình sẽ có dịp nói chuyện với những nhà bảo trợ và những người tị nạn đang ở đó trong cái chương trình này. Nhưng mà trước tiên qua cái nhìn của anh, một nhà hoạt động chuyên bảo vệ cho người tị nạn gốc Việt đó, thì anh thấy cái tình hình của người tị nạn gốc Việt tại Thái Lan nhìn chung lúc này ra sao, theo ghi nhận của anh?
Dạ vâng, cũng không có gì thay đổi, tức là vẫn vẫn mong chờ, dài cổ đợi chờ bao nhiêu lâu nay rồi, với nhiều hy vọng rồi lại đến tuyệt vọng. Nhưng mà lần này thì nó khác hơn, là bởi vì họ đã nhìn thấy rõ ràng chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức công bố chương trình bảo lãnh tư nhân, và như những cái thủ tục và những cái điều kiện đưa ra thì họ nhìn thấy là cái cánh cửa đã hé mở cuối đường hầm, họ có hy vọng. Và nhờ cái sự hy vọng đó đó mà những người bảo trợ từ Hoa Kỳ sang cũng có cái cơ hội tiếp xúc trực tiếp với họ. Có thể là còn quá sớm để nói rằng có bao nhiêu người bảo trợ và có bao nhiêu người tị nạn sẽ được đi theo chương trình này. Tuy nhiên trong cái bước đầu thì đây là một cái cuộc hội ngộ mà tôi nghĩ rằng vô cùng quan trọng, và tôi nghĩ rằng tôi đã làm đúng cái điều mà tôi cảm thấy cần phải thực hiện. Nhất là chúng tôi đã có những cái cuộc phỏng vấn qua video để hy vọng trình chiếu lại cho đồng bào chúng ta, đặc biệt là những người bảo trợ, có một cái hình ảnh và một cái có một cái khái niệm người bảo trợ, có một cái khái niệm là cái người mà mình định bảo trợ là ai, hoàn cảnh họ như thế nào, họ mong ước gì và họ có những cái khả năng nào trong tương lai để làm việc. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái bước khởi đầu, thưa cô.
Dạ, như vậy là những cái hình ảnh mà anh ghi nhận trong chuyến đi này sẽ mang về Washington, mang về Mỹ để mà chia sẻ với cộng đồng người Việt ở Mỹ để tìm kiếm thêm nhiều nhà bảo trợ giúp cho những người tị nạn đang bị kẹt ở đó có cơ hội
Dạ
qua định
vâng,
cư Mỹ sớm hơn.
đúng như vậy.
Dạ, nhưng mà ngay lúc này thì không tiện để được theo dõi những cái thước phim mà anh đã ghi nhận, thì xin được hỏi những thước phim qua những con mắt ghi nhận của những người trực tiếp ở đó, thì trong đây mình thấy là có một người tình nguyện viên, cô ta đã làm việc ở Thái Lan, Bangkok, tiếp xúc gần gũi với người tị nạn đã 9 năm nay rồi, và cô ta cũng đang có ở chỗ của anh Nam Lộc đây. Thì xin nhạc sĩ Nam Lộc cho Trà My được cơ hội tiếp xúc với cô để tìm hiểu về hoàn cảnh người tị nạn mà cô quan sát theo như cái sự quan sát và làm việc của cô 9 năm nay, thì mình muốn biết cái hoàn cảnh của họ như thế nào. Cảm ơn anh.
Dạ vâng. À vâng, thưa cô Trà My và thưa quý vị, chúng tôi may mắn là có nhiều người tình nguyện, nhưng có lẽ người tình nguyện lâu dài nhất là một cô sinh viên luật. Cô đã đến đây tình nguyện từ, cô sống ở Seattle, Washington State, và cô đến đây từ khoảng 9 năm qua, và hiện nay vẫn tiếp tục ở đây làm việc một cách vô vụ lợi với đồng bào tị nạn. Cô không nhận tiền tài trợ từ bất cứ một tổ chức nào, và cô cũng không làm việc với một tổ chức nào ngoài cái tổ chức mà cô và một số các bạn đã thành lập, đó là tổ chức VRAP, viết tắt là Vietnamese Refugee Assistance Program. Cho phép tôi giới thiệu cô Trà My đến với cô Grace Bùi nhé. Dạ vâng.
Dạ, cảm ơn
Và
nhạc
chúng
sĩ
tôi
Nam
xin
Lộc.
lỗi quý vị. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi quý vị, trong cái hoàn cảnh khó khăn này, chúng tôi mượn được cái văn phòng này và chúng tôi thay phiên nhau ngồi để hậu chuyện với quý vị và cô Trà My. Vâng ạ, xin mời cô Grace Bùi. Dạ vâng.
Cảm ơn anh Lộc, Nam Lộc rất là nhiều. Chúng tôi đang trực tiếp từ Washington DC kết nối với lại đường dây của anh Nam Lộc từ Thái Lan. Dạ, xin chào chị Grace Bùi.
Dạ, chào, xin chào chị Trà My.
Dạ, Trà My đang tìm hiểu về cái tình cảnh của người tị nạn gốc Việt tại Thái Lan đó. Được biết là có số cũng rất là đông, nhưng mà cũng có rất là nhiều thành phần, không phải ai cũng tị nạn chính trị, có rất nhiều dạng tị nạn khác nhau. Thì xin hỏi chị Chris Mùi, đối với những người chưa biết họ là ai đó, thì chị ở đó 9 năm rồi, quan sát làm việc gần gũi với họ, chị có thể nói gì về những người tị nạn đang ở Thái Lan lúc này? Họ là ai? Từ đâu họ đến đây và tại sao họ có mặt ở đây?
Ở Thái Lan này thì chúng ta có khoảng cỡ chừng 1.500, trên 1.500 người tị nạn. Thì trong số đó có bốn nhóm khác nhau. Thứ nhất là người nhóm đông nhất là người thượng, là họ qua bên này vì vấn đề bắt bớ tôn giáo. Nhóm thứ hai cũng đông là nhóm Hmong. Thì nhóm người Hmong này đó là họ sống ở trên vùng Sapa với Lào Cai của vùng vùng bắc của Việt Nam, thì họ cũng bị bắt bớ về tôn giáo. Nhóm thứ thứ ba đó là nhóm người Khmer Krom. Họ là quốc tịch Việt Nam nhưng mà họ sống ở trên cái ranh giới giữa Việt Nam và Cambodia. Và nhóm thứ tư đó là nhóm người Kinh, là người phần lớn những người đó là những người tù nhân lương tâm, những hoạt động chính trị, những người dân oan, và cũng có một số về tôn giáo. Ngoài bốn nhóm đó thì chúng ta cũng còn khoảng chừng mười mấy gia đình thuyền nhân mà còn kẹt lại. Đây là những người mà đã từ Việt Nam qua Thái Lan, vượt biên qua Thái Lan hay đi đường bộ qua Thái Lan năm giữa thập niên 80 cũng như 90. Và những người này đã bị bắt về Việt Nam rồi sau đó họ phải trốn qua trở lại. Thì chúng ta cũng có khoảng cỡ chừng mười mấy gia đình ở bên này.
Cái nhóm cuối cùng mà chị nói đó có thể là nhóm thuyền nhân cuối cùng của cái làn sóng thuyền nhân sau 75 đó phải không ạ? Tức là cái thời đó là tất cả mọi người Việt Nam vượt biển để tìm tự do thì là đi bằng thuyền, bằng thúng, vân vân. Thì đây là cái nhóm cuối cùng của những người thuyền nhân Việt Nam đó còn kẹt lại, mà từ bấy tới nay, từ những năm 80 tới 90 tới nay là đã mấy chục, ba bốn chục năm rồi, vẫn còn kẹt lại ở đó.
Dạ, có chính. Dạ, có những người đã ở đây cũng gần ba mươi mấy năm mà chưa bao giờ về Việt Nam, nhưng mà phần lớn là họ bị cưỡng bức về Việt Nam rồi sau đó họ qua trở lại. Có những người qua trở lại năm 2010, 12, 13, và sau này thì họ đó là cái nhóm thuyền nhân mà vượt biên sau năm 75.
Về cái mốc thời gian thì cái nhóm này là những người tị nạn Việt Nam có mặt ở Thái Lan lâu nhất. Thế còn những người Việt Nam mà tới Thái Lan mới đây nhất tị nạn đó, đó là những ngày tháng nào, có gần đây nhất có người nào không, có số bao nhiêu thưa chị?
Dạ, những người mà mới tới nhất, nhiều nhất là năm 2023, 2022, là những nhóm người thượng và cũng như là nhóm người Việt Nam, người Kinh, thì cũng có một số người cũng đã vượt đường bộ đi qua bên Thái Lan.
Như vậy là
Ở
xa
nhất là
xưa nhất.
những người mà đã tù nhân lương tâm cũng như là những người hoạt động chính trị.
Như vậy xa xưa nhất là họ là những người tới đây từ những năm 80-90, và gần đây nhất là hiện bây giờ, ngay lúc này, từng giây từng phút vẫn có những người tị nạn từ Việt Nam tới đây. Như chị nói là năm 2023, tức là thời điểm mình đang nói chuyện đây, vẫn có người tị nạn từ Việt Nam.
2022, 2023.
Cái người mới tới nhất là trong tháng nào của năm nay thưa chị?
Chris nghĩ là đó là người thượng, thì họ tới khoảng cái chừng tháng 2, tháng 3 năm nay, đó là sớm nhất.
Thưa
Cũng có
chị.
một vài người, cũng có một vài người về vấn đề hoạt động chính trị ở bên Việt Nam mà Chris không thể nào nói tên được, thì họ cũng qua đây, mới qua đây một vài tuần cũng có.
Một vài tuần cũng có. Như vậy là sớm nhất là một vài tuần. Theo cái sự liệt kê của chị, có phải là cái nhóm đông nhất là cái nhóm người thiểu số, còn người Kinh thì là thuộc cái nhóm thấp ít nhất ở đó phải không ạ?
Nhóm người Kinh và nhóm người Khmer Krom là ít, nhưng mà người Thượng và người Mon là rất là nhiều.
Và trong những cái lý do mà họ đi tị nạn đó, thì từ lý do bị đàn áp chính trị, bị đàn áp tôn giáo, bị bất đồng chính kiến, cũng bị đàn áp, rồi có thể là họ phát biểu trên mạng những cái bài viết về nhân quyền. Thì trong những cái nhóm đấu tranh đó thì cái nhóm nào là cái nhóm tị nạn đông nhất tại Thái Lan lúc này?
Thì bây giờ cái nhóm đông nhất là nhóm người thượng,
Tức là vì lý do tôn giáo
thì
là đông
bây giờ
nhất.
người thượng, lý do tôn giáo là nhiều nhất và bị mất đất. Thì nhóm người thượng hiện bây giờ đó là khoảng, có lẽ là khoảng cỡ chừng 300 gia đình hoặc là hơn, và nhóm người thượng là khoảng cỡ chừng có thể là 800 người trở lên. Còn nhóm người Hmong á thì họ chỉ khoảng 108 gia đình, nhưng mà họ có khoảng có 700 người, là tự vì người Hmong thì họ rất là đông con.
Thế còn nhóm người Kinh thì thống kê là có bao nhiêu người hả chị?
Có lẽ khoảng cỡ chừng 100 một giữa người Khmer Krom với lại người Việt Nam, người Kinh á,
Kinh
là khoảng cỡ chừng 100 gia đình.
để mình biết được cái tỷ lệ như thế nào đó. Dạ, tại vì trước nay mà nghe nói người Việt tị nạn thì hầu hết người ta sẽ hình dung đó là người Kinh, những người bất đồng chính kiến, những người bị bắt bớ vân vân. Nhưng mà họ quên mất là có những cái người đồng bào sắc tộc thiểu số đó, họ bị đàn áp cái số lượng rất lớn và họ cũng chạy nạn rất lớn nhưng mà ít được biết tới, là tại vì họ không phải là người Kinh, họ không có nằm trong cái dòng chính của truyền thông, cho nên là họ ít được để ý, ít được chú ý và câu chuyện của họ ít được phản ánh. Thì trong câu chuyện ngày hôm nay thì mình thấy là cái bức tranh toàn cảnh ở đó, lúc này cái người sắc tộc thiểu số lại là tị nạn chính trị tôn giáo nhiều hơn cả người Kinh nữa, và họ bị người ta gọi là kém chú ý hơn. Thì thưa chị xin hỏi cái hoàn cảnh của họ nhìn chung đó, tất cả những người đó cho dù vì lý do gì đi nữa họ tới đây cũng là rất là khó khăn rồi, nhưng mà cái cuộc sống sinh kế của họ như thế nào, rồi cái sự hỗ trợ nào có hay không đối với họ?
Đối với Thái Lan đó thì họ không có ký hiệp ước tị nạn năm 1951. Do đó tất cả những người nào mà tới đây tị nạn, mặc dù được Liên Hiệp Quốc là UNHCR chấp nhận là người tị nạn, thì họ vẫn là bất hợp pháp ở Thái Lan này, do đó họ không thể đi làm được. Và bất cứ như gì họ làm thì là đều bất hợp pháp hết. Nếu mà cảnh sát bắt thì sẽ vào trong tù của sở di trú. Nếu mà may mắn họ bị cảnh sát địa phương bắt thì họ chỉ cần trả tiền phạt để ra, nhưng mà khi mà họ vào trong tù của sở di trú thì nó khó khăn hơn và tốn rất là nhiều tiền và thời gian để bảo lãnh họ ra. Tất cả những công việc làm ở đây đó thì giống như là người người thượng đó, và người Hờ Mông á, là họ làm về vấn đề xây dựng là nhiều nhất, tại vì đó là rất là dễ để đi kiếm việc làm.
Chắc là
Và họ
làm
làm
thợ
những cái
hồ
việc,
đó phải không chị?
giống như phụ xây nhà hay là xây cất nhà cửa đó, thì construction đó, thì họ họ làm việc với người Thái thì nó dễ kiếm việc làm hơn. Còn người Việt Nam và người Khmer Krom á, là họ sống gần chợ thì họ làm về những cái làm rau á, những cái xe rau vào thì họ bỏ những cái xe rau, bỏ rau vô trong bịch và cột lại rồi để cho người ta đi bán. Khi mà nói tới thì sáng hôm nay lúc 2:30 sáng thì Grace cũng có dịp đi chung với nhóm của chú Năm Lộc đi ra ngoài chợ và cũng giúp đỡ những người đó, mình thử công việc làm như thế nào. Thì Grace nói mới làm được có mấy bịch không mà thấy nó nóng không thể tả được, và Grace có thể thấy được cái sự vất vả của người những người tị nạn ở bên này, và Grace cảm thấy rất là thương họ.
Nhưng mà cái công
Đó là
việc đó
những
là
cái
họ làm
công việc
buôn bán cho chính mình hay là họ làm công cho người ta hả chị?
làm công. Họ
À.
làm công thì làm 2-3 tiếng đồng hồ, thì Grace có hỏi người ta thì họ nói là làm 2-3 tiếng đồng hồ thì họ nhận được khoảng 150 baht tới 200 baht, thì tức khoảng chưa tới 6 đồng, hoặc chưa tới 6 đô.
Vâng. Như vậy là công việc chủ yếu của họ ở đó là làm những công việc mà có thể tạm thời gọi là công việc chui đó, những cái công việc mà không có cần phải giấy tờ, thuế má sổ sách, không có chứng danh đó, để làm những công việc chui để làm nhận tiền mặt hàng ngày, đó là những công việc lao động thủ công từ thợ hồ cho tới làm công buôn bán nhỏ lẻ. Và cái sinh kế của họ đó thì có đảm bảo không chị, có ai có phải khó khăn, có phải nếu mà khó khăn quá thì có cái nguồn trợ giúp nào hay không, từ các tổ chức từ thiện phi lợi nhuận cho tới những cái tổ chức từ thiện của cơ quan tị nạn vân vân, có hay không?
Dạ không, rất là hiếm. Có một cái chương trình kêu là BRC thì họ có thể giúp được một số người mà rất là ít về vấn đề mướn nhà, nhưng mà cũng rất là ít người nhận được cái tiền trợ cấp đó. Ngoài cái tiền trợ cấp ra thì không có một cái cơ quan nào hay là nhóm thiện nguyện nào giúp đỡ họ, như là nhóm Virac mà Grace đang làm việc đó, thì cứ cách một tháng một lần thì Grace sẽ phát một bao gạo cho gia đình đó, thì 15 kg, mà độc thân là 10 kg, cách một tháng một lần, tại vì nếu mà làm mỗi tháng thì không có đủ. Thì Chris có một cái tài trợ của một vị của một nhóm mà mỗi tháng họ đều cho tiền, và Chris gom lại thì cách một tháng mình phát một lần.
Cái sự tài trợ đó từ Mạnh Thường Quân ở Mỹ, những người mà gốc Việt ở Mỹ
Dạ, đúng
họ
rồi.
tài trợ cho chương trình.
Dạ vâng.
Như vậy là không có một cái nguồn tài trợ nào ổn định thường xuyên đối với những người tị nạn gốc Việt ở Thái Lan. Họ tự bươn chải kiếm sống và phải tự tìm cách len lỏi luồn lách làm sao cho không bị bắt, cho không bị phát hiện thì họ mới được yên thân. Còn không, nếu bị bắt thì tốn tiền chuộc, để tốn tiền phạt, hoặc là có thể là bị giam giữ. Hoặc có khi nào mà có những trường hợp nào mà bị bắt trục xuất không chị?
À, dạ, từ hồi trước tới bây giờ thì Việt Nam, người tị nạn Việt Nam ở đây chưa bao giờ bị trục xuất. Từ vì chính phủ Thái thì họ không có một cái treaty để trục xuất người Việt Nam. Nhưng mà hồi tháng năm 2019 thì họ có ký một cái hiệp ước là nếu mà cái người đó phạm tội hình sự thì họ có thể trục xuất được về lại Việt Nam nếu mà chính phủ Việt Nam yêu cầu. Thì đó là, cũng là một cái sự nguy hiểm đối với những người mà làm về chính trị, làm về nhân quyền, bởi vì chính phủ Việt Nam có thể nói là ồ đây là những người phạm tội hay là những cái hình 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 sự đó thì họ có thể bị trục xuất về Việt Nam. Nhưng mà từ hồi trước tới bây giờ thì Chris chưa thấy một cái case nào mà người Việt Nam bị trục xuất. Nhưng mà như là như Cambodia hoặc là Miến Điện hoặc là Lào thì Chris thấy thấy bị trục xuất thường, nhưng mà nó chưa không có Việt Nam. Bắt cóc thì có, dạ vâng, bắt cóc thì có, thì chúng ta vừa mới nghe được cái tin của Thái Văn Đường bị bắt cóc trong trong tháng này cũng như là tháng vừa qua chứ xin lỗi, thì và 2 năm trước thì chúng ta cũng có một cái vụ vụ bắt cóc là Trương Duy Nhất, thì đó là 2 cái vụ mà nổi tiếng nhất ở Thái Lan.
Những cái vụ việc này khiến cho quốc tế đang chú ý tới cái việc là Việt Nam có hay không xâm nhập, tức là xâm phạm vào cái chủ quyền của quốc gia khác qua những cái vụ bắt người vượt biên giới như vậy. Cái vụ của Trương Duy Nhất trước đây thì cũng đã được chú ý rất nhiều, và bây giờ là Thái Văn Đường. Thì cái sự mất tích của cái nhà hoạt động này, anh cũng là một nhà hoạt động và đang tị nạn ở Thái Lan và đã được cấp quy chế tị nạn rồi, chỉ chờ ngày xúc tiến mức cuối cùng thôi thì được một cái mất tích. Và khi mà anh mất tích thì bên phía Việt Nam có truyền thông nhà nước có loan báo là có bắt được một người như vậy vì lý do là xâm nhập vào Việt Nam bất hợp pháp. Với những cái thông tin như vậy thì người ta đang nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc khả thi từ phía chính phủ Việt Nam, cũng tương tự như trường hợp của Trương Duy Nhất trước đây. Thưa chị, như vậy không có trường hợp Thái Lan trục xuất nhưng có những cái rủi ro sẽ bị bắt cóc bất cứ lúc nào. Ngoài ra những cái nguy hiểm khác, ví dụ như có sợ bị rình rập, bị công an chìm nổi của Việt Nam theo dõi hay là như thế nào không, trong cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày họ có phải né tránh, họ có phải ngụy trang thế nào không?
Thì cũng có một số người họ cũng bị theo dõi, và thường thường đó là Grace khi nói chuyện với người tị nạn đó thì Grace khuyên họ đó là không nên đi ra ngoài thường xuyên, mình keep low profile, giống như là mình giữ cái đời sống của mình cho nó yên lặng và đừng có làm cho người khác chú ý nhiều, hay mình đi ra ngoài thì mình phải có thể đi chung với một người nào đó và thay đổi cái lối đi của mình, chẳng hạn như là có những mình hay có những cái thói quen mình đi từ đây đến chỗ đó, điểm A tới điểm B thì mình đi cùng một đường duy nhất. Nhưng mà đó là tại sao Thái Văn Đường bị bắt cóc, là tự vì họ đã theo dõi cái đời sống của Thái Văn Đường mỗi ngày, là đi tới chỗ nào và cái chỗ nào mà Thái hay đi nhất thì họ theo dõi. Bởi vậy Grace cũng hay khuyên là nên đi và thay đổi cái direction, cái phương hướng mình đi, lộ trình mình đi, là chẳng hạn hôm nay mình đi hướng này, ngày mai mình đi hướng kia, có thể nó dài hơn, nhưng mà như vậy thì mình cũng đỡ bị theo dõi. Nếu mà đó theo dõi thì có những trường hợp chính phủ, cảnh sát Việt Nam cũng đã qua bên này theo dõi, và những có một vài người thường cũng cũng nói với Grace biết là họ đang có những người ngồi trước cửa nhà của họ và rình rập, nhưng mà sau đó thì khi mà họ báo cáo lên UN hoặc là nói với Chris, Chris lên tiếng thì những người đó họ không còn nữa.
Đó là về những cái sự cuộc sống hàng ngày, sinh kế cũng như là cái sự an nguy của họ như thế nào. Thế còn con cái của họ có được ăn học, có được đi tới trường học hành tại Thái Lan hay không? Trẻ nhỏ.
Dạ vâng, ở bên họ rất là công bằng với những đứa trẻ. Mặc dù những đứa trẻ không có giấy tờ chính thức ở Thái Lan ngoại trừ cái thẻ của Liên Hợp Quốc là UNHCR, thẻ mà cấp tị nạn đó, thì tất cả những đứa trẻ đều được đến trường cũng như là những trẻ con Thái khác. Và họ cái vấn đề học vấn ở bên này đó thì trường học là miễn phí, ngoại trừ là mình đi học giống như trường quốc tế thì mình mới cần phải trả tiền, nhưng mà tất cả những trường học đều miễn phí. Cha mẹ chỉ cần phải mua đồng phục hoặc là những cái tiền mà nó kêu là TVD mỗi năm á, cho trường học thì nó cũng không có nhiều gì mấy. Đối với người tị nạn thì có thể là nó nhiều, khoảng chừng nếu mà tính ra khoảng 200 đô một năm, nhưng mà đối với người tị nạn đó cũng là những cái mức rất là tốn tiền cho họ. Nhưng mà thì khi như họ các em chỉ học từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 mà thôi, chứ không được học đại học, tại vì đại học thì mình cần phải có giấy tờ.
Từ 7 tới nay thì có một cái trường hợp nào mà chờ đợi nản quá, chờ quy chế tị nạn, chờ được đi tới nước thứ ba không được, nản quá họ trở về, họ thối lui, họ hồi hương không chị?
Rất là ít, nhưng mà có những cái trường hợp chẳng hạn như là họ rớt quy chế, tất nhiên là họ phỏng vấn với UN rồi họ bị rớt, rồi họ mở lại hồ sơ rồi họ bị rớt, thì họ nghĩ là họ không có một cái cơ sở nào hay là những cái chứng minh nào mới để họ có thể xin thẻ tị nạn. Thì cũng có một số gia đình cũng đã trở về Việt Nam nhưng mà rất là ít, phần lớn là họ ở lại, và mặc dù có những người chưa có quy chế nhưng mà họ vẫn ở lại, là tự vì họ không muốn trở về Việt Nam và sống một đời sống mà bất công ở bên Việt Nam.
Những trường hợp mà đã về Việt Nam rồi tuy ít nhưng mà cũng có đó, thì mình chỉ có được cái ghi nhận là theo dõi tình hình của họ như thế nào không, an nguy ra sao, rồi họ có được sống an ổn hay không.
Một số người thì trở về Việt Nam giống như Grace nói rất là ít, thì một hai gia đình thì Chris thấy họ cũng không bị gì, nhưng mà cái thời gian mà Chris làm việc để tranh đấu cho những người thượng đó, mà ở bên Cambodia thì 200 gia đình đã bị trở về Việt Nam, chỉ có 17 gia đình đó là chạy qua bên Thái này. Thì khi mà họ chạy trở Việt Nam đó, họ bị trả nha chứ không phải là về Việt Nam, thì khi họ bị trả về Việt Nam đó thì có một vài người gọi Chris hay là ở UN thì hôm sau bị thương.
Trà My không nghe được lúc này, xin chị vui
Đó
lòng lặp lại. Khi mà họ bị
là
trả về
họ
Việt
bị
Nam
bắt.
thì sao ạ? Xin lỗi cái đường truyền lúc này nghe không rõ, thưa chị Grace. Chị còn nghe Trà My được không? Thưa
Mơ
chị,
giờ nghe được.
vui lòng lặp lại giúp Trà My, hồi nãy Trà My không nghe được. Khi mà những cái người mà bị trả về Việt Nam đó thì như thế nào?
Thì khi mà họ trả về Việt Nam đó, thì họ có Greece hoặc là UN là Liên Hợp Quốc đó. Thì ngày hôm sau họ bị mất điện thoại
Khi mà
hoặc
họ
bị
cố
gọi
gắng
lên
liên
đồn
lạc,
cảnh sát,
tức là khi họ
họ liên
cố
lạc
gắng
hoặc là
liên
tự
lạc
vì
để
họ
kêu
bị bắt
cứu ra ngoài đó thì là ngày hôm sau họ sẽ
đúng
bị
rồi.
sách nhiễu. Và từ đó thì mất liên lạc luôn, có giữ
Nhưng
liên
mà
lạc được với họ không chị?
đúng rồi. Thì mình không biết chuyện gì xảy ra cho họ, nhưng mà phần lớn những người mà bị trả về Việt Nam đó thì chúng ta không nghe tin tức gì của họ hết.
Đó là cái nhóm người ở Campuchia, và Campuchia có trả người về Việt Nam, chứ còn cái nhóm ở Thái Lan này thì không có ai bị trả về cả, chỉ có một vài trường hợp tự họ đi về mà
Trả
thôi.
về Việt Nam.
Và những người mà
Đúng rồi.
đã về
Nhưng
Việt
mà những
Nam,
người và khi mà họ tự đi về đó thì họ tới báo cáo với công an xã hay là cái khu vực họ ở, thì họ giống như họ ăn năn với cả thì họ cũng bị theo dõi nhưng mà không có bị tù tội. Grace chưa có nghe họ bị tù hay là bị phạt.
cảm ơn chị rất nhiều. Còn cái nhóm người mà từ Campuchia mà bị trả về đó thì có nhiều người gặp khó khăn, đã từng kêu cứu nhưng mà một khi kêu cứu là bị tịch thu điện thoại và từ đó là mất liên lạc luôn. Cảm ơn chị rất nhiều, vì đường truyền không có được rõ lắm cho nên là Trà My nghe tiếng được tiếng mất, sợ là nghe không chính xác. Sẽ lặp lại, nếu mà chị thấy không chính xác thì vui lòng cho Trà My sửa lại nha. Cảm ơn chị rất nhiều vì những cái thông tin liên quan tới hoàn cảnh chung của người Việt tị nạn tại Thái Lan lúc này. Và bây giờ thì đó là cái nhìn của một người thiện nguyện viên, thiện nguyện viên đã đi sát với người tị nạn ở đó 9 năm rồi. Bây giờ Trà My xin cái nhận xét của những nhà bảo trợ, những người đang ở đó trong cái phái đoàn của nhạc sĩ Nam Lộc đó, đi qua để mà thăm tận mắt, chứng kiến tận mắt tình cảnh của người tị nạn, để mà mở những cái hồ sơ theo chương trình Welcome Corps, giang tay giúp đỡ để mà đưa họ qua Mỹ tị nạn sớm hơn. Thì không biết là có nhà bảo trợ nào lúc này ở đó thì cho Trà My được thưa chuyện được không?
Vâng, thì chúng ta có chị Phan Duy là một trong những nhà bảo trợ trong tương lai cho, thì có xin giới thiệu chị Phan Duy sẽ tiếp chuyện với chị Trà My.
Cảm ơn chị Grace rất là nhiều nhé. Thưa quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện trực tiếp của chúng tôi với lại các nhà hoạt động ở Mỹ, họ đang tới đó, tới Thái Lan để mà được thăm gặp trực tiếp và cũng kêu gọi sự vận động chú ý đến những người Việt đang tị nạn tại Thái Lan. Xin chào chị Duy.
Dạ vâng, cảm ơn, xin chào cô Trà My và cô Khánh Thương tại
Dạ.
VOA.
Trà My được biết chị nằm trong nhóm phái đoàn mà đi cùng tháp tùng với nhạc sĩ Nam Lộc tới Thái Lan lần này để mà tận mắt mục đích sở thị cái đời sống, cái hoàn cảnh của người Việt tị nạn tại đó, trong cái ý tưởng là mình muốn dang tay giúp đỡ, mình muốn trở thành nhà bảo trợ để đưa họ qua theo chương trình Welcome Corps đó. Thì xin chị cho biết là từ đầu chuyến đi tới bây giờ đã cũng gần 1 tuần rồi, chị đã gặp gỡ bao nhiêu người, quan sát thấy những gì và cái nhận xét của họ, của chị về cái tình cảnh của họ ra sao?
Vâng, cảm ơn cô Trà My. Trước hết thì tôi cũng xin gọi là minh chứng một chút xíu. Bây giờ chưa phải là nhà bảo trợ. Khi mà nghe nói như vậy thì nó hơi lớn lao quá. Thực sự đó là vì có cái chương trình Welcome Corp và cái private sponsorship là một, coi như là một cái phép lạ từ trên trời rơi xuống cho quý đồng hương tị nạn của chúng ta, và cũng là một cái niềm khích lệ cho những người từ lâu nay vẫn quan tâm đến đời sống của quý vị tị nạn, mà cái công việc bảo trợ nó rất là khó khăn và nó rất là nan giải. Thì nhân có cái phép lạ đó, và cũng là một cái cơ may mà chúng tôi được tháp tùng phái đoàn của nhạc sĩ Nam Lộc, để mong sao trực tiếp nói chuyện và lắng nghe cái tình cảnh của đồng bào tị nạn. Thì thực sự đó, khi mình ở Hoa Kỳ đó thì mình nghĩ đến cái hai cái chữ trại tị nạn thì nó rất là xưa, mấy chục năm rồi mà còn trại tị nạn sao? Hay là cái số người tị nạn có lẽ là rất là ít, không quan tâm mấy. Nhưng mà thực sự khi mà đặt chân đến đây rồi, mắt thấy tai nghe, và khi đứng phát gạo cho từng người nghe câu chuyện, thì thấy rõ ràng rằng là 100 gia đình hay là 10 gia đình hay là một gia đình mà nghe được những cái hoàn cảnh của người ta, thì chúng tôi rất là cảm động. Và nhân cái chuyến đi này thì mình có thể một cách tích cực hơn về để kêu gọi bạn bè bà con, cũng như là đồng bào của chúng ta đang được hưởng một đời sống rất là đầy đủ tự do, những nơi tự do, để cố gắng tiếp tiếp một bàn tay để giúp đỡ cho đến một người, cho đến một ngày nào hy vọng là không còn một người tị nạn phải sống một cách rất là bất hợp pháp và gọi là cực khổ trong một cái nắng nung người ở cái xứ Thái Lan này, thật
Yeah.
không?
Chị nói rằng là chị đã ghi nhận thấy những cái tình cảnh rất là cảm động, rất là cực khổ. Nhưng những hình ảnh nào mà lưu lại cho chị, gây ấn tượng mạnh nhất cho chị trong cái chuyến đi này?
Dạ vâng, trong 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 ba cái location mà tụi này đi phát gạo thì có một cái location chúng tôi thấy rất nhiều trẻ sơ sinh được mẹ điều ở sau lưng, và hai cái bàn tay của người mẹ thì ôm một bao gạo 10 hoặc 15 kg, còn đằng sau lưng là những em bé sơ sinh, và rất nhiều em bé sơ sinh. Cũng có một cái location chúng tôi được sinh hoạt với gần 30 40 trẻ em từ 10 tuổi trở xuống. Các em rất là ngây thơ, mà chúng tôi biết rằng các em không biết rằng tương lai của các em sẽ đi về đâu. Cũng được nghe một vài bà mẹ kể chuyện rằng rất là cảm ơn những bao gạo này, bởi vì nếu mà không có những bao gạo này thì có những ngày trong tháng không biết lấy gì mà ăn, phải đi xin đồ ăn. Đại khái là như vậy. Hoặc là thí dụ những cái bao gạo này mà đối với những gia đình quá đông con thì chỉ có đủ trong vòng 10 ngày thôi, chứ không phải đủ nguyên một tháng. Cho nên đó là những cái sự thật mà rất là đau lòng, mà mình không đến đây thì mình không thể nào tưởng tượng là có xảy ra như vậy được.
Yeah. Đó là những
Dạ
cái
vâng.
hoàn cảnh rất là khốn khó, rất là gian nan mà cũng rất là hiểm nguy mà người tị nạn gốc Việt đang phải đối chọi trong lúc mà họ chờ cơ hội được đi tị nạn ở nước thứ ba, trong lúc đang chờ ở Thái Lan này. Những cái sự khó khăn đó thì chắc chắn là họ đã lường trước trước khi họ bước chân qua đây, nhưng mà họ cũng bất chấp, là chắc là vì những cái khó khăn tại cái nước cố quốc quê nhà của họ còn khó hơn, cho nên họ cũng phải đánh đổi để mà có được cái con đường nó khá hơn, với cái hy vọng là sẽ được tự do hơn như họ mong muốn. với một cái người bảo trợ đó, chị là một người bảo trợ tiềm năng, tức nghĩa là bây giờ mình đang muốn mở tay, giang tay ra để mà giúp đón họ vào nước Mỹ theo cái chương trình Welcome Corps. Nhưng mà trước khi chị quay, trước khi chị từng chứng kiến, chị nhìn thấy họ, chị tiếp xúc với họ và nói chuyện với họ, chị đã có cái ý định là muốn giúp đỡ họ trong tư cách là một người bảo trợ từ Mỹ. Là một người bảo trợ thì không chỉ đòi hỏi tiền bạc, đòi hỏi luôn cái sự thời gian, cái công phu, cái sự nhiệt huyết, cái tấm lòng mà lẫn luôn cả cái lương tâm nữa. Thì vì sao chị quyết định tham gia chương trình Welcome Corps này?
Thú thật với cô Trà My nhé, là có lẽ cái suy nghĩ của tôi trước khi tôi qua đây có lẽ cũng là một cái suy nghĩ rất là thông thường đối với đồng hương của chúng ta ở Mỹ cũng như ở Canada hoặc là những cái xứ tự do, là mình không có quan tâm mấy đến đời sống tị nạn nữa, là vì đã quá lâu rồi, đã 30 40 năm rồi, và tưởng tưởng rằng là cái số người cũng còn rất ít cho nên không quan tâm đến. Nhưng mà khi mà có cái chương trình Private Sponsorship và Welcome Corps đó, thì chúng tôi mới nghĩ rằng là đây là một cái phép lạ, và mình phải và khi nhất là khi mà được đến để nhìn thấy tận mắt, để nghe tận tai đó, thì rõ ràng là thấy rằng phải đẩy mạnh cái công việc giúp đỡ đồng bào tị nạn. Bởi vì có những người họ đã được phỏng vấn và họ được có hồ sơ mà 5 năm rồi vẫn không biết ngày nào sẽ được bước chân lên máy bay, và như vậy thì cái đời sống của các con của họ, những đứa trẻ không biết sẽ đi về đâu. Cho nên cái chuyến đi này là cái chuyến mà cho chúng tôi thấy rằng là đó là một công việc rất là cấp bách, mà gọi là phải một cái phép lạ là có cái chương trình Welcome Corps để thúc đẩy cái việc này
Dạ, Trà
ha.
My hiểu ý của chị. Dẫu biết là đứng ra bảo trợ không phải là chuyện dễ dàng, vì nó không chuyện là tiền bạc mà nó
Đúng
còn
rồi.
chuyện là công sức, thời gian, lương tâm nữa. Nhưng mà chị vẫn quyết định tham gia là vì chị nghĩ đó là trách nhiệm của mình, với tư cách mình cũng là một người tị nạn gốc Việt trước đây. Bây giờ mình có được cái cơ sở, cái đời sống thuận tiện hơn thì mình không thể nào mà quên được những người đang cùng cảnh ngộ với mình. Và chuyện thứ hai nữa là chị thấy là cái sự cấp thiết, cái sự cần kiếp của những người này là một cái nhu cầu quá lớn và cần được đáp ứng. Đó là cái trách nhiệm của lương tâm. Những cái hình ảnh mà chị nhìn thấy được ngày hôm nay, so với những gì mà chị dự đoán trước cái chuyến đi đó, thì nó có làm thay đổi cái suy nghĩ, cái tình cảm hay là cái dự tính của chị trong cái việc bảo trợ cho họ hay không?
Dạ vâng, cô Trà My nói rất là đúng. Mình ngày xưa, tại vì cá nhân chúng tôi là đi từ năm 75, cho nên chúng tôi tưởng tượng là cái cuộc đi của mình khi phải chạy ra khỏi quốc gia, khi mình phải lên tàu, không biết đi về đâu, đó là một cái gì đau khổ lắm. Nhưng mà thực sự nhìn thấy những cái cảnh của các người tị nạn bây giờ mới thấy rằng là những cái nỗi đau của mình nó không thấm thía gì hết trơn. Và cái điều thứ hai mà gọi là động viên cái tinh thần mình và khích lệ mình hơn là cái việc mà bảo trợ người tị nạn bây giờ dễ dàng hơn ngày xưa nhiều, dễ dàng hơn cái lúc mà mình phải làm giấy tờ để bảo trợ gia đình của mình sau khi mình đã qua đây sau 75. Tại vì sao? Vì bây giờ đó là họ cho những cái tổ chức cá nhân đứng ra bảo trợ, cho mà mình qua đây lâu rồi, ít ít nhất mình cũng có được 2 3 ngàn bạc ở trong băng để mình sẵn sàng giúp đỡ người của mình, và mình lại được lập thành từng cái nhóm nhóm 5 người để mà cùng làm việc với nhau, chứ không phải là có những cái điều kiện rất là khó khăn như là 20 30 năm trước, mà chúng tôi được nghe tận tận tai tận mắt là có những người đã sống ở đây từ năm 1989 mà giờ này vẫn không biết là khi nào thì được đến bến bờ tự do. Thành ra hy vọng với cái chương trình này và nhờ cái Đài Voa, thì hy vọng nếu mà bạn bè của cá nhân chúng tôi nghe được, hoặc là đồng bào mà nghe được cái chương trình này, thì xin hãy góp một bàn tay để mà cứu giúp cho những người tị nạn còn còn ở lại ở thế gian này.
Như vậy với câu hỏi là cái chuyến đi này, những cái hình ảnh mà chị ghi nhận trong chuyến đi này nó ảnh hưởng thế nào tới dự tính của chị, tới cái tình cảm của chị, thì cái câu trả lời của chị đó là cái nó có cho chị thêm cái sự khích lệ là càng phải phấn đấu hơn, càng phải làm nhiều hơn nữa để giúp họ. Cảm ơn chị rất là nhiều. Ngay lúc này thì chắc chắn
Dạ
là quý khán giả theo dõi chương trình cũng đang chờ đợi được nghe tiếng nói của người trong cuộc, tiếng nói của người tị nạn ở Thái Lan. Thì một trong những người tị nạn ở Thái Lan lúc này mà chúng tôi có dịp được nhạc sĩ Nam Lộc giúp đỡ để có mặt trong chương trình ngày hôm nay để chia sẻ thêm về cái câu chuyện người thật việc thật của họ đang ở cạnh chị đây. Dạ, Trâm Mi xin được nói
vâng.
chuyện với lại dạ. Cảm ơn chị rất là
Dạ
nhiều.
vâng, cảm ơn cô Trà My. Dạ cảm ơn cô Trà My, và tôi cũng rất là hân hạnh được giới thiệu anh Duyên
Dạ.
là thường nhân. Dạ vâng, xin
Dạ,
mời.
em cảm ơn chị.
Dạ.
Thưa quý vị, hiện bây giờ Trâm My thấy quý vị cũng có những câu hỏi, để trong phần bình luận chúng tôi sẽ lượt lại những câu hỏi nào mà chính đáng, phù hợp, chúng tôi sẽ gửi đến để cho những người trong cuộc có thể giải đáp cho quý vị về những thắc mắc của quý vị liên quan tới người tị nạn Việt Nam. Dạ, thưa chào anh Duy, anh khỏe không?
Dạ, anh chào chị Trâm My ạ. Dạ, xin
Dạ.
chào. Dạ, em xin chào chị Trâm My và xin chào tất cả những quý vị đang xem theo dõi chương trình của Đài Voa VOA
Dạ.
ạ.
Anh có thể giới thiệu một chút xíu về anh. Anh sang đây năm nào, lý do gì và anh sang đây với ai?
Dạ, mình tên là Duy, là cổ tiền nhân, mình sang từ năm 1998, cũng như năm 1998. Dạ, sang đây vì từ xưa khi là Duy còn nhỏ là theo ba mẹ, theo theo ba đi vượt biên thôi.
Anh theo ba đi vượt biên từ năm 1998 và bị kẹt ở Thái Lan từ bấy tới nay luôn.
Và đến năm 90 thì Duy mới chính thức nhập vào trại Thái Lan.
Năm năm 90 anh đi vượt biên năm nào anh Duyên, cho Trầm Minh nghe lại, nhiều khi nhờ Trầm Minh nghe nhầm. Năm 89 hay là 94?
Năm 90. Và đến năm 90 thì là Duy mới chính thức nhập chạy Thái Lan.
90 chứ không phải là 98. Dạ
89
dạ
phải
dạ
không anh? À, như vậy là Trà My nghe nghe nhầm phải không? Anh đi vượt biên năm
Tám tám
89.
tám tám chín dạ xin lỗi ạ. Dạ.
À, 89 và năm 90 thì anh vào trại tị nạn Thái Lan.
Dạ.
Dạ, lúc đó thì Thái Lan có trại tị nạn dành cho những người thuyền nhân Việt Nam đó phải không anh? Dạ, rồi sau thời
Dạ
gian
đúng rồi chị ạ.
dạ, sau thời gian họ dỡ bỏ những cái trại tị nạn đó thì như thế nào?
Thì sau thời gian họ di chuyển tôi về, những người tị nạn là họ di chuyển từ cái trại lớn về cái trại gọi là trại Chikyo, trước kia là cái trại là cái trại trại Panaticom, sang bắt đầu từ từ cái trại Panaticom là chúng tôi được chuyển về cái trại sau cùng, đó là cái trại Chikyo. Vâng, và
Rồi
đến
tính
năm
năm
1996
mời
và
anh, mời
chị
anh.
có hỏi đi ạ.
Dạ mời anh, tại vì Trà My nghe cái tiếng âm thanh nó truyền chậm đó, thành ra Trà My tưởng là anh nói xong rồi. Anh cứ nói tiếp, sau khi mà họ chuyển rất là nhiều trại như vậy thì tới năm 96 chuyện gì xảy ra?
Và đến năm 96 thì họ có cái chương trình là khuyến khích cho người tị nạn về nước đó. Chúng tôi có một nhóm người ở trong trại đó là họ từ chối là về Việt Nam, họ muốn ở lại và họ muốn đi tìm được tự do. Và sau này họ ép về là chúng tôi không về, là chúng tôi có một nhóm người là họ đưa sang gọi là khu bị giam đó. Họ đưa sang một khu khác ở trong đó khoảng 1.400 người. Và những người chống lại họ không muốn về. Rồi sau này họ bị có chương trình họ cử bớt lại theo cái chương trình là của Cao Ủy Liên Quốc đó, họ bắt phải đưa về Việt Nam. Và sau này chúng tôi được đưa Việt Nam vào năm 1996 à? Tháng
Tức
chín năm
là
96
1.400 người bị
là...
cưỡng bức hồi hương đó, là trong đó có anh vào năm 96, nằm trong 1.400 người bị cưỡng bức hồi hương phải không?
trong cái nhóm người bị cưỡng bức ra về trong đó là có duyên ạ. À?
Dạ, và cái số đó là anh nói là khoảng 1.400 người phải không anh? Trong cái trường hợp đó.
Vâng ạ.
Dạ, rồi anh về Việt Nam năm đó rồi sau đó như thế nào nữa? Xin anh thuật lại một cách tóm tắt nhất. Dạ.
Vâng, nào tôi về được đến Việt Nam và sau đó chính quyền cũng nó có cái mâu thuẫn đó, tại chính quyền Cộng sản Việt Nam thì luôn luôn họ không thích những người là vượt biên bỏ nước ra đi. Sau này chúng tôi về thì cũng được mời gọi lên điều tra giấy tờ, hỏi lập tường trình lại những sự việc của mình đã ra đi như thế nào và làm việc gì ở bên Thái Lan. Họ cứ mời lên mời xuống rồi đồn công an đó, rồi hay là bỏ mình để tự tường trình lại cái sự việc và theo dõi, và họ nói là họ theo dõi mình, là họ biết mình là theo đảng phái nào để có âm mưu để chống lại đảng cộng sản Việt Nam, và họ
Dạ.
cứ ép mình là phải tự khai ra, họ cứ mời lên mời xuống cứ mỗi tuần một vài lần
Dạ.
cho đến
Ngoài
khi là và cho đến khi là đến một lúc nào đó đến năm 1997 thì Duyên và Ba Nhi đã bị chính thức họ bắt giữ và họ tạm quản để điều tra,
với cái lý
họ
do gì
giấu
thưa anh?
với lý do là họ nói mình là có liên quan đến đảng phái để chống lại chính quyền cộng sản Việt Nam.
thì họ bắt anh và ba của anh vào năm 97 tạm nhốt, tạm giam để điều tra. Và cái quá trình đó kéo dài bao lâu?
Quá trình đó kéo dài khoảng 20 mấy ngày. Lúc đó là ba bị giống như bị tra tấn hay gì đó, cũng bị ảnh hưởng đến cái vết thương, mà vết thương lúc ở cái trong trại tị nạn là nằm ở khu bị giam đó, là chống lại khi mà cái thời điểm đó thì Duyên không có nói, bây giờ Duyên xin kể. Là cái thời điểm đó là phía bên công ủy Liên Quốc đó, họ họ thuê người Thái, họ thuê lính Thái, tất cả các lớp lính như là Thái hải quân, không quân người này kia nọ, rất là nhiều lính, họ áp vào cái trại bị giam của Duyên là 1.400 người đó, họ bắt để trả về. Khi đó thì cái nhóm những người trong đó thì họ quyết định, họ đồng lòng nhau là không muốn trở về nữa. Họ thủ sẵn, mỗi người thủ sẵn một con dao ngắn của Thái Lan như nè, khi mà họ tràn vào thì họ tự đâm bụng. Là cái nhóm đâm bụng đó này cũng có Duyên, và ba Duyên cũng đâm hơi nặng, ba Duyên và Duyên cũng đã bị chuyển ra phía trại, phía bệnh viện của Thái Lan phía ngoài để điều trị. Và sau này mình cũng trở về thì vết thương nó vẫn còn, đến khi về Việt Nam thì vết thương nó vẫn còn. Rồi sau này ra là khi mà bị bắt tạm giam đó, là vết thương nó như là nó bị ảnh hưởng đó, bị đánh tra tấn này kia nọ bị ảnh hưởng đó. Rồi trở về bệnh viện rồi một thời gian sau là chết, khoảng 20 mấy ngày
Là anh mất năm
từ khi đó.
97. Dạ, từ khi 13.
Vâng.
Dạ. Thế còn số phận của anh như thế nào sau đó?
Thì Duyên đến thời điểm đó thì Duyên cũng cũng bị tra tấn nhưng mà không đến nỗi, tại mình nói mình là theo bố, lúc đó mình còn nhỏ thôi. Rồi họ cũng tra tấn này kia nọ, mình Duyên cũng bị đánh đập. Rồi đến khi mà ba bị bệnh mất rồi đó, thì trong cái thời điểm đó là mẹ chỉ có ở nhà thôi, mấy anh chị em là tứ tán hết, không có ai có gia đình hết trơn, chỉ có mẹ thôi. Lúc đó mẹ không biết là sẽ làm như thế nào, không có ai chôn cất để lo tang sự cho ba. Lúc đó Duyên chỉ còn có cách là mẹ nhờ tất cả đồng bào ở trong xóm đó, họ cùng nhau ký ký giấy và xin đến ủy ban, đến xã, đến chủ tịch. Rồi năn năn nỉ, cho là nói chung là năn nỉ đó. Rồi họ yêu cầu đến cơ quan chính quyền của Cộng sản Việt Nam đó, để xin được đi được tại ngoại trong vòng mấy ngày đó để làm tang sự cho ba. Lúc đó Duy mới được ra và ký
Và
giấy cam kết.
vâng, và sau đó thưa anh, vì thời lượng không có nhiều, Trà My xin lỗi là Trà My xin anh
Đâu
kể
cả
rất là
cả
vắn tắt,
cả
sau đó thì sao nữa?
sau đó thì Rồi sau đó thì Duyên tiếp tục trốn đi trong đêm. Trong đêm cái ngày mà chôn các ba đó, chuẩn bị chôn các ba đó, Duyên trốn đi luôn. Mẹ bảo là phải đi đi, ở đây không được đâu.
Tức là anh
Trốn đi
trốn
và
qua
đi
đường bộ, anh trốn qua Thái Lan lần nữa.
và trốn qua từ đi đường bộ từ Campuchia rồi qua Thái Lan.
Từng ở Thái Lan bị trả về mà đến cái mức đường cùng mà người ta cũng không thông cảm, tức là phải tự đâm bụng, tự quyên sinh để mà xin cứu xét, xin được gọi là có cơ hội, nhưng mà cũng không, cũng bị từ chối. Mà đi về Việt Nam rồi sau đó anh lại lặn lội vượt gian nguy để trở lại Thái Lan với cái mong mỏi như thế nào? Anh có hy vọng là lần sau này nó tốt hơn lần trước không?
Với cái mình Duyên là sau này Duyên đi là cũng có không có hy vọng gì đâu, chỉ là trốn chạy thôi, mình trốn chạy tìm kế mưu sinh thôi, Duyên tha hương cầu thật thôi, chứ không có nghĩ là mình phải cầu đến một nơi tự do nào đó. Đến sau này đến 2013 là Duyên chính thức Duyên bước chân lên Thái Lan lần thứ hai đó, là Duyên có gặp người quen biết đó, là chuyển tới một cha Nam Phong. Là cha Nam Phong này là trước kia ở trong trại là cha cũng từng tới giảng đạo ở trong trại, đi nhà thờ, đi thánh lễ, rồi Duyên cũng biết được. Và sau này Duyên đặt chân lần thứ hai đến Thái Lan, rồi cha Duyên cũng tìm đến cha và nhờ sự giúp đỡ của cha, rồi Duyên cũng sống lay lắt nhờ trong vườn, trong cái khu vực mà cái vườn cây của cha làm việc trong đó.
Anh nhắc tới Linh Mục Nam Vong là một người đi sâu sát với lại người tị nạn gốc Việt ở Thái Lan. Ông cũng là người hỗ trợ, là ân nhân của rất nhiều người Việt tị nạn ở Thái Lan đó. Nhưng mà từ năm 97 anh chạy trốn mà tới năm 2003 anh mới tới Thái Lan. Thì trong những năm đó anh ở đâu, anh làm gì?
2013.
2013, Trà My xin lỗi.
2013.
Từ 97 tới 2013 thì anh ở đâu, anh làm gì?
Thì cái thời điểm đó thì Duyên cũng nằm ở biên giới giữa Campuchia Việt Nam đó, Duyên cũng hay đi qua đi lại, làm ăn bất cứ cái gì và tìm kế mưu sinh thôi.
Tức là mình lay lắt cái cuộc trốn chạy của anh lần hai đó là không có mục đích là tìm tự do hay gì cả, mà vì bị
Dạ
tới mức đường cùng rồi, và bị truy bức tới mức đường cùng, không còn thấy có thể có hơi thở, có thể có sự sống tốt lành, cho nên anh phải ra đi. Và trong cái cuộc ra đi đó thì sau 7 8 năm sau anh mới trôi dạt lại tới Thái Lan một lần nữa. Dạ. Và
Dạ.
liên lạc với lại Linh Mục Nam Mon, và từ đó thì anh được hướng dẫn như thế nào, sinh sống như thế nào, người tị nạn ở đó ra sao, thì từ đó anh được hướng dẫn. À, anh có xin được quy chế tị nạn rồi, anh được cấp quy chế tị nạn rồi phải không?
Dạ đúng rồi. Dạ,
Dạ.
cái thời điểm đó là sống cùng với cha, là cũng sự nhờ sự hướng dẫn và giúp đỡ của cha là phải tìm cách để nộp đơn nhờ sự cao quỹ Liên Quốc họ giúp đỡ cho mình, có cách nào giúp đỡ cho mình không? Đó là
Anh được
vì
cấp quy
như
chế năm nào, lâu chưa anh?
và quy chế năm 2021 ạ.
2021, tới nay là 2 năm rồi, mà vì sao anh chưa có cơ hội đi định cư nước thứ ba?
Dạ cũng không biết, mình chỉ nộp quy chế thì chỉ trông chờ vào cao quỹ thôi, chứ mình các hội đoàn này kia nọ mình cũng không có mấy gì rành về internet, đâm ra mình không có tiền nữa mấy.
Dạ. Cái cuộc sống của anh hiện giờ ở Thái Lan như thế nào? Anh độc thân phải không ạ? Hay là có vợ con gì không?
Dạ, đi đọc xong.
Dạ. À, anh mưu sinh, lúc này anh mưu sinh như thế nào, từ năm 2003 phải không ạ? 2003 anh tới, 2013 anh tới Thái Lan
Anh làm
cho tới. Dạ.
2013 cái thời cũng đó mình chưa nộp đơn, cái thời điểm đó như chưa nộp đơn vào cơ quỹ là như còn đi chẳng hạn như bán đi bán mắt kính dạo ở vùng biên giới đó, bán mắt kính rồi đi bán son nồi rồi đi bán dù che cái tấm bạt che 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 xe
Dạ.
đó,
Yeah.
rồi
Bán hàng rong.
chung là
Dạ.
cũng xong rồi đi làm phụ hộ, nói chung bất cứ điều gì hái ra tiền để mưu sinh thì Diêm làm hết.
Thì hiện bây giờ thì công việc chính của anh là gì?
Rồi bây giờ đến nay thì từ khi mà sau khi mà Duyên được quy chế tị nạn rồi đó, rồi Duyên sống ở trên Sì Mơ Mương này, cùng nói chung ở Sì Mơ Mương này nó có cái xóm người Khmer, người Myanmar, người Myanmar là họ cũng không có tị nạn nhưng mà người Khmer Krom đó họ tị nạn ở đó cũng nhiều, người Việt Nam mình ở cũng lây lắc ở đó, cũng trang trọi đó cũng một số, cũng mười mấy 20 hộ, rồi Duyên cũng tập trung vào đó, cũng nhờ họ giúp đỡ, họ dẫn đi làm rau, mới đầu này Duyên cũng biết làm, sau này Duyên cũng tập tành cũng dần giống như họ, rồi cuộc sống mưu sinh hàng ngày nên cũng không có nhiều, mỗi ngày làm được một tuần lễ làm được 2 xe 3 xe, khi 4 xe mỗi xe làm được 2 3 tiếng, mỗi tiếng phải được từ 100 đến 150 baht đó ạ.
Là khoảng bao nhiêu tiền đô hả
Còn
anh? 100,
một
100, trăm
100
rưỡi.
trăm rưỡi trăm tính đâu khoảng tầm 5 đô 6 đô vậy,
Dạ, 5-6 đô một giờ làm việc. Dạ. Như vậy có
không trong khoảng cái thời gian làm việc khoảng từng chờ từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng, còn
là
có
năm
khi
sáu
ba
đô.
tiếng vậy.
Vâng. À, cái cuộc
Vâng.
sống bấp bênh như vậy, cái thu nhập bấp bênh như vậy có đảm bảo cuộc sống của anh không? Có thiếu thốn chật vật thì làm sao?
Chỉ mong sao có đủ trang trải cho cái tiền phòng này kia nọ thôi, còn ăn uống thì mình có thể mình đi lượm rau ở chợ được, nó rất là bấp bênh ạ.
Dạ. Yeah. Có
Còn cái
cái
về
nơi
cái phần
nào
gạo
để mà mình, dạ, có cái nơi nào để mình có thể mình cầu cứu khi mình quá vất vả không anh? Tức là thí dụ kiệt sức quá, có nơi nào để có ăn nữa đỡ bữa cơm hay như thế nào không?
có mình có cầu cứu thì cao quỹ thì họ cũng có cái chương trình tài trợ giúp cho người tị nạn, nhưng họ cầu cứu thì lúc đầu Duyên cũng cầu cứu họ, họ cho được mấy tháng, mỗi tháng họ cho được 1.000 mấy, cho họ cho được như được 6 tháng, sau này mình xin lại họ không cho được.
Cái quy chế bao nhiêu đó thôi là đủ, không thể cho hơn. Dạ. Như vậy thì ngoài cái chuyện là khó khăn về cái mặt sinh kế, còn cái khó khăn về cái mặt an nguy đó thì như thế nào? Anh có bị rình rập, anh có hồi hộp, anh có lo lắng không?
Rồi chuyện đó thì đương nhiên rồi, người tị nạn sống trên đất Thái là không bất hợp pháp, là chuyện an nguy đó là rất là cao. Dạ nhưng khi đi đi làm đó, nói chung là cái thời điểm cách đây mấy tháng đó cũng có người bị bắt, đến nay vẫn còn nằm trong tù chưa ra được.
Mà những người
Cái
bị
đó
bắt đó
là
hầu hết là như thế nào mà họ bị bắt thưa anh? Họ có phạm
họ bị
tội gì
bắt
không?
vì họ là
Dạ.
họ không phạm tội, họ chỉ là mưu kế thôi, tìm kế sinh nhai, họ đi làm giống như làm rau giống như gì đó, làm trước khi mình mỗi người làm một khu, chỗ xe này làm đây xe kia làm đây đó, khi cảnh sát ập vào họ họ hốt được lúc khúc nào, cái chỗ nào họ hốt được thì họ hốt, còn chỗ nào họ thấy mình thấy được thì mình chạy
À.
đó.
Như vậy là cái cuộc sống là trong cái bầu không khí là lén lút, là căng thẳng. Dạ.
Dạ
Thế những cái sinh hoạt xã hội khác, ví dụ như là anh có được tiếp xúc với cộng đồng Việt Nam một cách thoải mái không? Có thể mình gặp được người Việt, mình nói chuyện lâu được không? Hay mình sợ lắm, mình sợ là bị để ý này kia. Cái sự căng thẳng hồi hộp đó nó có đến mức như vậy không?
Không đến nỗi, nhiều khi có mình có thời gian cũng đi tìm những đồng hương của mình nói chuyện, nhưng mà nói chuyện cũng không có thoải mái lắm.
Mình cũng sợ bị trà trộn ha, bị chỉ điểm
Cũng
chẳng hạn vậy ha.
chờ không ai ai chính ai tà nữa, nó họ trà trộn vào cái tình trạng bắt cóc, nó cũng có Thái Lan thì cũng có một hai vụ.
Và người tị nạn ở đó thì họ sống rải rác ra hay là họ có tập trung lại không thưa anh? Có vùng nào tập trung với nhau không?
Tập trung trong những người Việt Nam là ở với người Khmer Krom là ở Đà Lạt Sìm Mương. Ở Thái Lan này có ở gần cái chợ này chợ đầu mối rau á, nó là họ tập trung vào họ mưu sinh mưu kế trên đây là vì chính thức là người rau thôi, còn những cái nơi giải rác khác thì cũng có rất nhiều.
Anh nói là có cái cảm giác hồi hộp căng thẳng đó, thì sau cái vụ Đường Văn Thái anh nghe cái tin đó rồi đó, thì bây giờ cái cảm giác, cái suy nghĩ của anh hoặc là cái tinh thần của anh lúc này như thế nào?
Dạ, vậy tinh thần nó cũng bị dao động ấy chị, cũng giống như chị Ulis Bùi này kia nọ này cũng có khuyên anh chị em khi ra đường nữa nhớ cẩn thận, đi đừng đi một mình, có thể bị bắt cóc lúc nào, tại vì mình chống đối cộng sản mà họ ghét mình, họ người theo dõi mình lúc nào mình có đâu biết đâu, họ ở trong tối mình thì ngoài sáng, cũng rất là cẩn thận, tâm ra cái gì đó là đề phòng cũng là cao ạ.
Anh đi cái thời gian trước lúc năm 89 anh đi là vì lý do kinh tế hay là vì lý do chính trị hay là vì lý do là
chắc
thấy
chắc chắc vì bố đi theo vì bố thôi, bố cũng bị bỏ nước ra đi, cái thời điểm đó là bố bị mất đất á, họ lấy đất họ cướp đất của bố, rồi bố bức xúc quá họ chống lại họ ruồng bắt bắt bố, rồi bố phải trốn ra đi rồi sống ở Campuchia. Đến thời điểm năm 89 đó là bố kêu gọi mấy đứa con phải ra đi, lúc đó thời gian đó nhưng cũng không có học được nhiều, chỉ học đến lớp 9 thôi, rồi họ nói là có liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa gì đó, họ không có cho học tiếp, mình chỉ nghe nói không thanh gì thôi, nhưng ngày sau này bố cũng không kể nhiều, theo bố dẫn đi thôi, bố lúc trước là cũng chống lại bị mất đất á, bị họ cướp đất á, cái thời điểm bị sau này tiếp thu á, họ cướp đất họ vô hợp tác xã lấy đất ở hợp tác xã gì đó, họ chặt hoa màu của bố, rồi sau này bố chống lại họ họ tìm bắt, rồi bố chạy lên Campuchia họ sống, bố chạy Campuchia sống rồi đến khi năm 89 là bố tìm đến mấy người con và họ bố 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 đưa lên tàu đi luôn, đi một viên luôn, lúc đó
Thế
gì
còn
cũng
lúc đó anh mới lớp 9 thôi. Bây giờ trong cái tình trạng hiện nay là thì anh có liên lạc gì với người nhà ở Việt Nam, gia đình mẹ anh thì anh có được tung tích gì không?
dân mỗi người thì một nàng mỗi ngã, mấy anh chị em thì cũng đã lưu lạc khắp nơi, mỗi người mỗi nàng, có Campuchia, có người sống ở Campuchia, người sống ở Việt Nam, còn bố mẹ thì đã không còn hết,
Mẹ anh
đi
cũng
hết
qua đời
chết
rồi.
hết rồi.
Tức là bây giờ anh không còn cái đường dây mối nhợ, không còn bà con thân thuộc nào ở Việt Nam cả. Nếu mà nói cái nỗi thống khổ nhất của người tị nạn ở Thái Lan lúc này đó, trong vô vàn những nỗi thống khổ, thì anh thấy cái nỗi thống khổ nào là đỉnh điểm, là khủng khiếp nhất?
Thấy nói chung chung là cái điểm thống khổ, cái điểm quan trọng nhất là thống khổ về mặt an ninh ạ. Còn muốn kế sinh nhai thì cũng có bé lo ngại, không ăn ít ăn nhiều, hoặc ăn cháo hoặc uống nước cũng được, cũng sống qua ngày. Còn thống khổ nhất là về mặt an ninh, họ với lại họ bắt họ làm tiền, mình cũng không có tiền người phạt, đa số họ kiếm tiền, còn cái mặt quan trọng nhất là họ bắt trả vào trại tù IBC đó. Họ nhốt trong đó, khi họ cái trường hợp đó cũng nhiều người nhốt người Khmer Krom đó, rồi họ khai là người Khmer lớn, rồi họ bắt họ trả về Khmer, sau đó họ tiếp tục họ bị tù bên đó, cái họ qua lại
Như
mặt
hồi
an ninh
nãy
là
chị
cao.
Grace Bùi có nói rằng là trong số những người tị nạn gốc Việt thì không thấy ai bị bắt hồi hương cả, thì anh có yên tâm về chuyện đó không?
Cũng không yên tâm lắm
Vì sao? Cái
cái
mối đe dọa từ chính quyền Việt Nam, anh đang ở đất của Thái Lan mà cái mối đe dọa từ chính quyền Việt Nam là sao nó lớn như vậy? Anh hồi hộp đến như vậy.
tại vì mình người yêu tự do yêu hòa bình, họ mình chống đối lại với Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ lúc nào họ cũng có cái địa cơ sở để
Bây giờ Trà My không có thấy đường dây tín hiệu của anh Duyên nữa, anh còn nghe được không? Quý vị đang theo dõi cuộc nói chuyện trực tiếp của chúng tôi với lại người tị nạn gốc Việt tại Thái Lan. Anh Duyên đang kể lại cái tình cảnh của anh là một trong rất nhiều những người lánh nạn phải chạy sang Thái Lan chờ cơ hội được đi định cư ở nước thứ ba. Lúc này đường truyền Internet của bên Thái Lan không còn nữa. Dạ, anh Duyên trở lại rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh có nghe được câu hỏi của Trà My không ạ? Dạ.
Dạ, dạ, nghe.
Dạ. Thưa anh, Trà My muốn hỏi là cái mối đe dọa từ phía chính quyền Việt Nam đó, tại sao đối với anh bây giờ nó vẫn còn gần gũi, nó còn vẫn còn sát sườn như vậy, mặc dù anh đã ở lãnh thổ Thái Lan rồi?
Vâng,
và
nhưng
được
ở
và được cấp cái quy chế tị nạn rồi nữa, nó khác với cái thời xưa anh chưa có quy chế tị nạn. Dạ.
Vẫn không an toàn. Họ có thể bắt mình bất cứ lúc nào. Tại vì chứng kiến là trường hợp Thái Văn Đường là Duyên cũng từng giao du với anh em nhau, cũng từng nói chuyện với nhau uống cà phê Thái Văn Đường đó, nhưng mà giờ đụng cái Thái Văn Đường bị bắt về Việt Nam bắt cóc, Duyên cũng
Với
lo
những
sợ lắm.
với những người đã được quy chế như anh rồi thì cũng tạm yên tâm một phần, là trước sau gì thì mình chắc chắn cũng có con đường nó khá hơn. Còn những người mà không được cấp quy chế hoặc bị từ chối đó thì số phận của họ ra sao, anh có biết những người đó không?
Và số phận của họ cũng là mong manh. Duyên cũng là cũng một người, một trong những người may mắn hơn họ, là mình đi trước họ một bước là mình được cấp quy chế tị nạn. Còn họ thì họ khi họ rớt một hai lần, họ tìm cái phương án là để nộp vào công quỹ để công quỹ giúp cho họ có một cái phương hướng tốt hơn, nhưng mà không đủ tiêu chuẩn để công quỹ đánh giá, đâm ra họ phải bị rớt một lần rồi hai lần. Rồi có khi họ những người họ chờ 2 3 năm mà cao ủy vẫn chưa có kết quả. Đó
Những
là
người
mong
bị
anh
rớt
chỉ
đó,
mong được
những người
có
bị rớt
đi
đó
con.
là không ai đi về nước hết, rồi ở vẫn ở lại Thái Lan.
Vâng, không ai về nước hết. Đó,
Thưa
sống
anh,
ở đây, mình sống ở đây cực khổ nhưng mà cả thấy cũng thấy thoải mái hơn ở Việt Nam ạ.
vâng. Thưa anh, trong số những cái người tị nạn ở Thái Lan đó cũng có những cái tranh cãi, có những cái bàn tán, cũng có những cái đồn đại là có người giả, có người thật, có cái sự trà trộn, giả mạo, gian lận, vân vân. Thì anh có nghe những cái tin tức đó không? Anh có cảm nhận được cái điều đó hay không? Và anh có cái suy nghĩ như thế nào về việc đó?
Vâng ạ, Duyên cũng cảm nhận được điều này. Trước kia có nhóm anh em cũng quen biết với Duyên rồi tập trung vào sự mưu này nè, rồi muốn tổ chức tạo nên một cái sự kiện gì đó. Rồi từ từ anh em hợp nhau có một sự nghi ngờ, bắt đầu tìm ra cái mối, nó có cái mối hở, có cái kẻ hở đó, nó có cái mối nghi ngờ trong đó, có người trà trộn của đó, đâm ra cái đợt đó thì cái tổ chức tan rã. Cũng dự định làm một cái tổ chức nhưng mà về chống lại đảng chính quyền đó, hình như cái đợt đó vào ngày 30 tháng 4 hay sao, nhưng mà nghi ngờ có trong đó có nội gián, nhưng mà cuối cùng không không ai thành lập sự kiện đó hết.
À, có nghĩa là ngoài cái sự hồi hộp về an ninh, phía ngoài cũng hồi hộp luôn là có những người có thể trà trộn nữa. Thành ra cái sự yên tâm là hoàn toàn không có. À, là một người Việt Nam đang tị nạn ở Thái Lan nói chuyện với bên ngoài qua làn sóng của đài VOA trực tiếp lúc này. Anh muốn nói gì và anh muốn thế giới bên ngoài nghe thấy những gì, hiểu biết những gì về tình trạng của người Việt Thái Lan, người Việt tại Thái Lan lúc này?
Trước nhất là xin cảm ơn chương trình là Voa đã cho những người tị nạn chúng tôi được phát sóng trên đài, rồi cũng xin gửi gắm đại diện cho đồng bào ở đây gửi gắm nói lên những cái gì mà khốn khổ của đồng bào tị nạn Việt Nam đang sinh sống tại Thái Lan cho thế giới, kính mong họ thấu hiểu và chia sẻ những cái khúc mắc của đồng bào đang sống ở đây ạ. Xin họ có cái gì có thể là giúp đỡ về mặt tinh thần hay là cái gì đó. Xin cảm ơn ạ.
Dạ, thưa anh, anh xuất hiện trên truyền thông như vậy thì anh có lo ngại gì không? Như hồi nãy anh nói từ đầu chương trình tới giờ đó là cái sự hồi hộp rất căng thẳng lắm, rất là lo và cũng phải chống chui chống dũi, nhưng mà ngày hôm nay anh xuất hiện trên phương tiện truyền thông công khai của đài VOA, anh có lo sợ gì không?
Vâng ạ, Duyên cũng lo sợ lắm, Duyên cũng ít khi nào lên sóng lắm, chỉ có khi nào đặc biệt lắm thì Duyên cũng phải ít nhất mình phải có tiếng nói cho đồng bào mình cái, dù thế nào đi cái sang nữa mình cũng phải nói các tiếng nói để cho nào các thế giới đều biết là đồng bào tị nạn đây rất là khốn khổ, cũng cầu mong sự tình thương bao la với mở vòng tay lớn để cứu giúp những người khốn khổ còn đang kẹt ở Thái Lan.
Chúng tôi đang lắng nghe anh và rất ngoài kia cũng rất nhiều người đang lắng nghe cái nguyện vọng đó của anh, và hy vọng là cái nguyện vọng đó được chia sẻ, được thấu hiểu. Và đây là một trong những câu chuyện của người Việt Nam đang tị nạn tại Thái Lan chờ cơ hội được định cư đi các nước thứ ba trong đó, nhất là được định cư ở Mỹ, nhất là sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ mở chương trình Welcome Corps cho phép tư nhân ở Mỹ có thể bảo lãnh những người tị nạn từ bên ngoài đi vào nước Mỹ định cư, tái định cư, lập lại đời sống mới. Thì đây là một cái chương trình mà nhạc sĩ Nam Lộc đang tìm cách để kết nối những người có lòng hảo tâm muốn bảo trợ và những người đang chờ đợi được bảo trợ như anh Duyên ở đây, để cuộc sống của những người tị nạn gốc Việt ở Thái Lan bớt khổ và để dần dần xóa hết con số người tị nạn tại Thái Lan về zero. Nhưng mà Trâm Mi nghĩ rằng rất là khó, tại vì không xóa được đâu, hết làn sóng này cũng sẽ có làn sóng khác mà thôi. Tại vì có trên đây có người theo dõi, người ta nói người tị nạn là lâu rồi, từ hồi chiến tranh, bây giờ hết chiến tranh rồi làm gì còn người tị nạn, chỉ còn người lưu vong mà thôi. Thì cái nhận xét đó anh Duyên có muốn chia sẻ phản hồi về cái nhận xét đó không? Anh nghĩ anh là người lưu vong hay người tị nạn?
Trước kia là Duy nghĩ Duy là người lưu vong, sau này Duy mới chính thức trở là người tị nạn rồi.
Tại
Từ khi
sao?
mà Duy có được nộp được cái giấy và cầu cứu vào phía cao ủy Liên Hợp Quốc đó, họ vào đồng ý đã cấp cho Duy được cái giấy chính thức là người được họ quan tâm, nên Duy có cái hướng nghĩ khác hơn và mong sáng lạng hơn. Và Duy cũng nhân đây Duy cũng gửi lời đến quý tài trợ, quý bảo trợ, những anh nhân tài trợ như cái chương trình Welcome của Mỹ hiện đang sắp diễn ra. Duy cũng đồng cảm ơn tất cả những hảo tâm tài trợ mỗi một tay lớn để sắp có thể là cứu giúp những đồng bào đã được quy chế tị nạn đi trước hay là gì đó thì dần đi sau. Vâng. Dạ, ý như là muốn nói là lời cảm ơn đến mọi người ạ.
Cảm ơn anh Duyên rất là nhiều đã dành thời gian chia sẻ câu chuyện của mình với chúng tôi. Quý vị vừa theo dõi cuộc trao đổi trực tiếp của chúng tôi với những người tị nạn ở Thái Lan, với những người bảo trợ sang đó để mà thăm dò hỏi han tình hình thực tế, và với nhà hoạt động nhạc sĩ Nam Lộc để mà tìm cách giúp họ nhanh chóng hơn có được cơ hội đến tị nạn ở Mỹ theo chương trình Welcome Corps. Một lần nữa cảm ơn anh Duyên thật nhiều, cảm ơn quý thính giả, khán thính giả khắp nơi đã theo dõi chương trình. Trà My mong là được nói chuyện với anh thêm nữa, nhưng mà thời lượng hết rồi. Sau chương trình này có chương trình kinh tế, mong quý vị đừng rời làn sóng để đón xem chương trình câu chuyện kinh tế hàng tuần nhé. Một lần nữa cảm ơn quý vị thật nhiều. Xin cầu chúc anh Duyên được nhiều may mắn, bình an ở phía trước. Và cũng mong là tất cả những người tị nạn ở đó cùng số phận, cùng thân phận với anh cũng sẽ có những cái sự may mắn trong những ngày rất gần đây, nhất là qua chương trình Welcome Corps. Một lần nữa cảm ơn anh và xin chào anh.
Dạ, xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị Mai ạ. Dạ.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.